bên rặng tuyết sơn, nguyên phong phóng tánh. Băng thứ ba tiếp theo.
Sư huynh muốn nói đến Bhairavi?
Đúng thế. Giữa ngươi và Bhairavi đã có những liên hệ từ trước mà ngươi phải giải quyết. Bây giờ là lúc ngươi hãy đến tu tập trong ngôi đền Kali.
Khi Satyakam bước vào đền Kali, thì Bhairavi cũng vừa xả thiền. Cô mỉm cười khi nhìn thấy Satyakam. Hôm nay trông anh khác trước. Satyakam thuật lại câu chuyện vừa qua. Bhairavi gật đầu. Sư mẫu của em cũng nói tương tự như thế.
Sư mẫu của em là ai?
Sư mẫu của em là Mataji, bà sống tại làng Vindhyachal gần Borneo. Em tu học với bà nhiều năm, nhưng vẫn gặp khó khăn trong lúc thiền tập.
Em mà cũng gặp khó khăn ư?
Bhairavi mỉm cười gật đầu. Đúng thế. Sự khó khăn của em là dễ bị tu hút vào trong trạng thái mê hoặc xúc thần. Em có thể ngồi thiền rất lâu, ngày này qua ngày khác, nhưng chưa hoàn toàn tự chủ được. Sư mẫu của em nói rằng đó là do kiếp trước em thực hành các phép tu khổ hạnh nên tâm bị khô héo. Thay vì hoàn toàn tự chủ thì nó bị tê liệt. Satyakam giật mình như vừa khám phá được điều gì.
Có phải vì vậy mà ta chẳng thể đọc nổi tư tưởng của em không?
Bhairavi mỉm cười xác nhận. Chính vậy, công phu của em chưa đạt đến mức độ như anh nghĩ đâu. Vì bị tê liệt nên nó không phát sinh ra tư tưởng nào, khiến một người có thể đọc được tư tưởng người khác như anh không ghi nhận được gì hết. Đây là hậu quả của việc thực hành một pháp tu khổ hạnh, để cho đầu óc tê liệt ở kiếp trước mà kiếp này em phải giải quyết. Ngoài ra em còn những ràng buộc khác nữa. Satyakam vội vã nhắc lời.
Ràng buộc nào nữa?
Bhairavi mỉm cười e lệ.
Ràng buộc với anh?
Phải chăng em đã biết khi chúng ta gặp nhau lần đầu? Không hẳn thế, nhưng chỉ một lúc sau em đã ý thức được liên hệ này. Satyakam im lặng cúi đầu suy nghĩ. Bhairavi tiếp tục. Sư mẫu nói rằng đã đến lúc em phải tự đi tìm cho mình một hướng đi thích hợp và chỉ định em đến ngôi đền Kali này. Thật ra không bao giờ em muốn rời xa bà. Em sống trọn vẹn trong tình thương vô bờ bến của bà. Nhưng sư mẫu nói rằng người ta không thể tiến bộ nếu chỉ thực hành những phương pháp trong khuôn viên đạo viện. Bà chủ trương một hành giả yoga. Sau một thời gian tu tập cần có thêm những kinh nghiệm sống, và nhờ trải qua những kinh nghiệm này mà họ tiến bộ. Bà nói cuộc đời là một trường học, mà trong đó người ta học hỏi kinh nghiệm để đi đến sự tự biết mình. Nhiều người sau một thời gian tu tập trong các tu viện nghĩ rằng họ đã biết rõ về mình, nhưng thật ra họ chỉ là nạn nhân của bản ngã, của một cái gì vô cùng sâu sắc, khôn ngoan và biến hiện khôn lường. Việc học lý thuyết mà thiếu thực hành là một cái học thiển cận. Do đó một người đi trên đường đạo cần phải kinh nghiệm qua việc va chạm với thực tế, khổ đau. Nguyên nhân của đau khổ không phải tại hoàn cảnh, cũng không phải tại ai khác, mà chính là do nơi mình. Vì thiếu hiểu biết nên người ta mới suy nghĩ và hành động như thế để rồi phải gặt hái hậu quả việc làm của họ. Đó là luật nhân quả, chứ đâu có gì lạ. Bất cứ người đi trên đường đạo nào cũng biết các định luật bất di dịch trong vũ trụ như luân hồi, nhân quả. Nhưng tại sao biết mà vẫn phạm? Phải chăng cái biết đó chỉ là cái biết thiển cận, biết trên lý thuyết mà thôi? Đó là lý do sư mẫu chỉ định cho em đến đây tu học với anh.
Sư mẫu của em là người như thế nào?
Bà là một biển tình thương rộng lớn. Bà dạy đạo qua những câu nói tràn đầy tình thương.
Có người nói bà là tượng trưng của thần Durga hay yếu tố của tình thương. Điều đáng tiếc là được học hỏi với người như thế mà sao tim em vẫn khô cằn, tâm tư của em như bất động, không cảm xúc gì mấy. Em hy vọng anh sẽ giúp em tìm được cách phát triển tình thương này. Ratchakem chăm chú nhìn Bhairavi, tự nhiên trong lòng anh nảy sinh một cảm giác yêu thương vô hạn. Anh gật đầu cương quyết. Được lắm, ta sẽ giúp em. Hôm sau, Ratchakem trở lại tìm gặp Kapalak và hỏi. Nhờ quen Bhairavi, em hiểu được phần nào điều anh nói về sự liên hệ giữa người nam và người nữ để bổ túc các yếu tố bất toàn trên phương diện tinh thần hay tâm lý. Nhưng em vẫn còn thắc mắc về sự phối hợp trên phương diện vật chất hay sinh lý. Xin anh giải thích cho. Kapalak thông thả trả lời. Người cho nên phân biệt tâm và thân như hai phần khác biệt có thể tách rời nhau được, mà cần hiểu rằng tâm và thân là một. Định luật âm dương chẳng phải là điều mà người ta có thể lý luận hay giải thích xuông, nhưng là một kinh nghiệm tu tập quý báu, một phương tiện thiện xảo có thể giúp hành giả đạt đến sự hợp nhất. Theo mật tông thì kinh nghiệm này không thể giải thích theo các quan niệm thông thường của luân lý, xã hội hoặc đạo đức. Do đó phương pháp tu tập này được cất giữ rất kỹ, không truyền ra ngoài vì dễ bị hiểu lầm hoặc bị lạm dụng. Người ta không thể hiểu được nó qua lý thuyết mà phải kinh nghiệm nó qua sự thực hành. Trên phương diện này, một hành giả đã được chuẩn bị cẩn thận sẽ không hề có những cảm xúc hay lòng ham muốn như mọi người thường hiểu đâu. Một người chưa kiểm soát được tâm hay thân, chưa làm chủ được tình cảm, không thể quán triệt được nguyên lý này, nên đã có những giải thích sai lầm hoặc ngộ nhận đáng tiếc. Người nên biết rằng đây là một nguyên lý về năng lượng, và nhờ hiểu rõ về nó mà hành giả có thể kiểm soát, định hướng cho luồng hỏa hầu Kundalini, căn bản của pháp môn Kundalini Yoga. Sự thúc động luồng hỏa hầu này là một yếu tố quan trọng, vì nó là năng lượng chuyển hóa hết sức mạnh mẽ. Đối với người bình thường thì luồng năng lượng này nằm yên, không hoạt động, và đây là điều may mắn, vì một kẻ chưa đủ các đức tính cao thượng, chưa làm chủ được thân tâm, chưa được sự truyền dạy của một vị thầy có kinh nghiệm, thì để yên như vậy vẫn hơn. Một khi khai mở hỏa hầu mà không đủ sức đối phó thì hậu quả của nó tai hại không thể lường được. Họ sẽ mắc bệnh điên loạn, các đốt xương sống đau đớn, khắp mình nóng ran như bị thiêu đốt rồi chết, như tẩu hỏa nhập ma. Một số hành giả luyện hỏa hầu nhưng thiếu sự chỉ dạy của một sư phụ có kinh nghiệm, không đủ công lực để điều khiển luồng năng lượng này, cũng gặt hái các kết quả rất khốc liệt. Thay vì hướng dẫn nó đi vào các kinh mạch cần thiết, thì họ để nó chảy loạn khắp nơi. Thay vì hướng lên trên, thì nó lại chạy ngược xuống phía dưới, khiến người đó trở nên điên cuồng, phát triển các thu tính, có hành động đồi bại, xấu xa, thấp hèn. Do đó ngươi phải biết rằng đây là một phương pháp rất nguy hiểm cho những kẻ chưa đủ công lực, chưa trao dồi được phẩm hạnh đến mức cao thượng. Kapalak im lặng một lúc rồi thong thả nói tiếp. Ngươi cần biết rằng hỏa hầu Kundalini là nguồn khí lực sáng tạo. khi biểu hiện ở mức độ thấp, nó là dục tính, có khuynh hướng quay ra bên ngoài. Vì đi sai đường, nên nó chỉ mang lại những đau khổ, lầm lạc, cho đến khi người ta học được bài học cần phải học. Khi biểu hiện ở mức độ cao thượng, thay vì hướng ngoại, thì nó lại hướng vào bên trong và trở nên một năng lượng chuyển hóa hết sức quan trọng. Xin sư huynh giải thích rõ hơn nữa à? Kapalak gật đầu. Muốn hiểu rõ khoa Kundalini Yoga, người ta cần phải biết về luật tiên hóa của mọi vật trong cuộc tuần hoàn của vũ trụ. Ngươi đã biết trong trời đất, tất cả đều thay đổi biến chuyển không ngừng. Để tiên hóa, con người cần có một động lực mạnh mẽ, thúc đẩy họ hoạt động mà ta gọi là lòng đam mê. Đây là một yếu tố cần thiết, và hữu dụng. Vì thiếu yếu tố này, con người sẽ sống thụ động như cây cỏ, gỗ đá, chẳng có cảm giác và không thể tiến bộ bao nhiêu. Nhờ đam mê mà người ta hoạt động, thay đổi, và đó chính là yếu tố dương, có tính cách hao tán và hướng ngoại. Để ngươi có thể hiểu rõ hơn, ta lấy một thí dụ cụ thể. Chẳng hạn việc người mẹ dạy con tập đi, bà mẹ không hề dạy đứa bé phải đi như thế nào, qua việc hiểu biết về các bắp thịt ở chân hoạt động ra sao, vì đứa nhỏ sẽ chẳng hiểu gì cả. Thay vì giải thích, một bà mẹ khôn ngoan sẽ đưa một món đồ chơi ra trước mặt con và nói: con hãy đến đây mà lấy đồ chơi này. Đứa bé vì ham đồ chơi sẽ cố gắng đứng dậy lấy đồ chơi và vô tình chập chững đi, rồi sau dần dần biết đi. Này Sajakem, cũng như thế, Thượng Đế đã đặt biết bao đồ chơi chung quanh con người để thúc đẩy họ hoạt động và tiến bộ. Có thể Ngài đã nói: này các con hãy đến lấy những món đồ chơi này đi. Đấy là tiền bạc, tài sản, danh vọng, địa vị, tình yêu, vân vân. Cũng như một đứa bé ham đồ chơi, con người vượt khỏi sự hôn mê giả dưỡi để hăng hái đi tìm những đồ chơi hấp dẫn đó. Ngươi cần biết, lúc đầu đam mê là điều cần thiết để thúc đẩy sự hoạt động, vì mục đích của cuộc đời là bước đi bằng nỗ lực của chính mình, chứ không phải ngồi yên chờ đợi một cái gì đó xảy đến cho mình. Tuy nhiên, vì thiếu hiểu biết, nên đa số con người đã lầm lạc, lầm tưởng phương tiện là cứu cánh, nghĩ rằng các món đồ chơi đó là mục đích của cuộc đời, và lao đầu tìm kiếm, nắm bắt. Dĩ nhiên họ sẽ thất vọng, vì cái mà họ muốn luôn luôn ở ngoài tầm tay của họ. Hãy đạt được cái này, thì lòng ham muốn lại thúc giục họ đi tìm kiếm thêm cái khác nữa. Và cứ thế, họ tìm mãi mà chẳng bao giờ toại nguyện. Dần dần, họ sẽ học được bài học về sự đau khổ, thất vọng. Vì sự đau khổ là một kinh nghiệm quan trọng, giúp họ ý thức rõ về mục đích của cuộc đời. Kapalak im lặng nhìn Sajakem, rồi nhấn mạnh: đa số nhân loại vì thiếu hiểu biết, nên đã hao tổn năng lực để theo đuổi các điều kiện vật chất. Điều đáng tiếc là một số tu sĩ lẽ ra phải hiểu biết hơn cũng đi đúng vào những vết xe đó. Họ dồn tất cả năng lực để chạy đuổi theo các hình tướng bên ngoài như nghi thức, phẩm trật, chức tước, hay xây dựng các đền thờ lộng lẫy, coi đó là mục đích chính của tiến trình tu tập.
tệ hơn nữa. Họ còn trích dẫn từng câu từng chữ trong kinh văn, tìm trong đó có bao nhiêu dấu chấm, dấu phẩy, rồi giải thích chân lý theo con số những dấu chấm, dấu phẩy đó. Hậu quả là chân lý đã biến thành một thứ tôn giáo suy kiệt, thoái hóa, đầy mê tín dị đoan. Lát Gia Kem thắc mắc, như vậy con đường hướng nội như thế nào?
Kapalak giải thích,
đó là con đường trở về. Con đường này thuộc yếu tố âm hay sự chuyển hóa. Như ta đã nói, nguyên lý của yếu tố dương là động, là hướng ngoại, là hao tán, nên cần phải có yếu tố âm để bổ túc. Nguyên lý của âm là tĩnh, là hướng nội, là tập trung, và trên con đường này, hành giả chuyển hóa năng lượng của sự đam mê ngoại giới vào các mục đích thân thiện, cao thượng của nội giới. Thay vì đi tìm một cái gì cao xa huy hoàng ở bên ngoài, thì họ tìm cách làm sao cho nội tâm được sung mãn, dồi dào. Này Lát Gia Kem, trên con đường hướng ngoại, mọi hoạt động có tính cách lo âu, trói buộc, sợ hãi, vì nó xây dựng trên sự suy luận của lý trí, vốn chịu ảnh hưởng của ngoại cảnh. Trên con đường hướng nội, mọi hoạt động sẽ có tính cách thoải mái, ung dung, tự tại, vì nó xuất phát từ một nội tâm phong phú. Trên con đường hướng ngoại, tư tưởng hay sản phẩm của tâm thức là những gì lăng xăng, biến đổi, hao tan không ngừng. Nhưng trên con đường hướng nội, tư tưởng này được tập trung, chuyển hóa và thăng hoa. Khi đạt đến trạng thái quân bình, thì nguyên lý âm dương không còn là hai nữa mà trở thành một. Khi đó dương cũng là âm, mà âm cũng là dương, cả hai hợp nhất trong một trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối. Đó chính là tâm trạng giải thoát. Khi tiểu ngã hòa nhập vào đại ngã, đó chính là mật nghĩa của Kundalini Yoga. Kapalak im lặng nhìn Lát Gia Kem một lúc, rồi nghiêm trang nói, này Lát Gia Kem, ta sẽ dạy ngươi phương pháp khai mở luồng hỏa hầu này. Nhưng trước hết, ta muốn ngươi hiểu rõ Kundalini Yoga không phải là một phương pháp mà ai cũng có thể theo đuổi được. Một kẻ có thể sắc bệnh hoạn hay một tâm hồn bạc nhược không thể thực tập phương pháp này, vì yếu tố căn bản của nó là một thể xác can kiện và một tinh thần dũng cảm. Một kẻ thiếu đức tin hãy nghi ngờ cũng khó có thể đi xa được, vì nó đòi hỏi sự cương quyết dũng mãnh. Một kẻ lười biếng dễ nản chí không bao giờ có thể theo đuổi pháp môn tối thượng này, vì nó đòi hỏi công phu hành trì chuyên cần. Một kẻ nông nổi, chỉ mong đạt kết quả cũng không thể đi trọn con đường này, vì nó đòi hỏi nhiều năm công phu luyện tập. Một kẻ chưa làm chủ được tình cảm, cũng không thể thực hành pháp môn này, vì nó dễ làm cho người ta lầm lạc, bị dục vọng sai khiến, và đi vào con đường quấy. Do đó, một vị thầy mật tông luôn luôn kén chọn học trò hết sức cẩn thận trước khi truyền dạy pháp môn này. Ta biết ngươi đã có đủ những đức tin cần thiết, nên mới quyết định truyền cho ngươi pháp môn tối thượng Kundalini Yoga này. Trong việc tu tập, ngươi sẽ không thực hành một mình, mà cần một người khác phụ giúp. Ta biết Bhairavi là một hành giả yoga cao cấp, đã có những liên hệ với ngươi từ trước. nên ta tin rằng cô ta sẽ giúp đỡ được ngươi. Để tránh hiểu lầm, ngươi và Bhairavi nên làm lễ thành hôn, và ta tin rằng cả hai sẽ có những tiến bộ đáng kể. Ngươi hãy cố gắng luyện tập, đừng để phụ lòng ta và sư phụ.
Rách Gia Kem cảm động, quỳ mọp xuống. Xin cảm ơn sư huynh, xin cảm ơn sư phụ. Vào cuối mùa xuân năm đó, Rách Gia Kem và Bhairavi chính thức làm lễ thành hôn dưới sự chứng giám của Kapalak. Đối với dân chúng làng Kamdambini thì đây là một tin mừng rất lớn. Hàng ngàn người tụ tập trong ngôi đền Kali để làm lễ ăn mừng. Tín đồ khắp nơi kéo về với các phẩm vật dân cúng rất trang nghiêm. Nhiều người quá mừng rỡ đã khóc òa lên vì tin rằng thần Shiva và Durga đã tái thế, gieo rắc các ân phước cho làng. Sau các nghi thức long trọng, Rách Gia Kem và Bhairavi quỳ trước tượng thần Kali làm lễ. Kapalak thực hành các nghi thức ban phép lành cần thiết, rồi quay lại nói với Rách Gia Kem: hãy ghi nhớ lời ta đã chỉ dạy và chuyên cần thực hành. Ngươi nên nhớ đây chỉ là một chặng đường trên con đường đi tìm chân lý. Hãy học hỏi những điều cần phải học, nhưng chớ quên mục đích tối hậu của ngươi trên đường đạo. Bài học hiện nay của ngươi là biết chấp nhận tất cả, không từ bỏ một điều gì, và tập mở rộng cõi lòng để giúp đỡ tất cả mọi người. Ta lên đường đi.
Sư huynh đi đâu?
Chỗ này đã trở nên ồn ào, không còn thanh văn như xưa nữa, nên ta cần tìm một nơi an tĩnh hơn để tu tập. Ta đã làm tròn nhiệm vụ sư phụ giao phó, bây giờ ngươi sẽ phải đi nốt quãng đường còn lại.
Rách Gia Kem lưu luyến: liệu chúng em có còn gặp lại sư huynh không?
Chúng ta có cùng một mục đích, mặc dù con đường không giống nhau, nhưng ta tin rằng trước sau chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Mặc cho Bhairavi cố giữ, Kapalak vẫn thản nhiên chống gậy bước ra khỏi ngôi đền Kali. Bóng ông từ từ chìm khuất vào màn đêm.
Chương 3. Nhiều năm trôi qua, ngôi đền Kali tại làng Kadambini đã trở nên một trung tâm tôn giáo nổi tiếng. Nhờ chuyên cần thực hành những điều Kapalak chỉ dạy, càng ngày Rách Gia Kem và Bhairavi càng tiến bộ hơn trước. Hằng ngày Bhairavi chăm lo các nghi lễ tôn giáo, trong khi Rách Gia Kem giảng dạy tín đồ về các giáo nghĩa của Ấn giáo. Phần lớn các trung tâm tôn giáo chỉ chú trọng đến các nghi thức, nhưng rất ít ai giảng giải về giáo nghĩa, nên những người muốn học hỏi kéo về tu học tại đây mỗi ngày một nhiều. Dưới sự chỉ dạy của Rách Gia Kem, các truyền thống minh triết cổ xưa của Ấn Độ đã được phục hồi, nên anh được dân chúng kính cẩn gọi là Mahachan, tức là đại hiền giả, cũng như họ gọi Bhairavi là Devachi, tức là thần nữ. Vài năm sau, Bhairavi sinh hạ một đứa con trai, đặt tên là Rohit. Một buổi lễ ăn mừng đã được cử hành long trọng. Dân làng Kadambini tin rằng sự hiện diện của một đứa bé như vậy sẽ đem lại nhiều may mắn cho vùng. Niềm vui chưa dứt thì năm sau, Bhairavi lại sinh thêm một đứa con trai nữa, đặt tên là Puran. Một lần nữa, dân chúng làng Kadambini lại mở hội ăn mừng rất lớn. Một buổi sáng, Bhairavi đang bày biện những phẩm vật dân cúng trên bàn thờ thần Kali, thì một tín đồ hớt hải chạy vào:
thưa Devachi, sáng nay con vừa ra giếng múc nước thì thấy Rohit đã ngã xuống giếng từ lúc nào.
Bhairavi hoảng hốt chạy ra giếng, thì đã thấy một số người tụ tập quanh đó. Một người vừa nhảy xuống giếng, vớt xác Rohit mang lên, vừa kinh hãi vừa đau đớn. Bhairavi ôm xác đứa con thân yêu chạy vào đền. Đúng vào lúc Satyakam vừa hoàn tất khóa giảng kinh cho học trò, Bhairavi đầm đìa nước mắt, phủ phục trước mặt Satyakam nức nở:
"Mahacha, xin anh cứu lấy con."
Satyakam sững sờ ôm sát đứa con thân yêu. Chưa bao giờ anh cảm thấy đau khổ như lúc đó. Bhairavi vừa khóc vừa kêu lớn:
"Mahacha, em biết anh có thể làm cho người chết sống dậy. Em biết anh đã từng thực hành phương pháp này. Anh hãy cứu lấy đứa con của chúng ta."
Từ trước đến nay, Bhairavi luôn luôn điềm đạm, tự chủ. Nhưng lần này, cô đã trở thành một người khác hẳn. Đám đông vây kín chung quanh hai người chờ đợi một phép lạ. Họ tin rằng một bậc đại hiền giả như Satyakam hẳn phải có những pháp thuật thần thông. Nhưng sau một lúc im lặng, Satyakam thong thả lên tiếng: "Chuyện xảy ra như vậy là số phận của Rohit. Chúng ta không thể làm gì ngược lại với luật thiên nhiên được." Bhairavi tuyệt vọng khóc lớn:
"Mahacha, tại sao anh nói vậy? Rohit không phải là con của anh sao? Tại sao anh không cứu lấy con của anh?"
Satyakam quỳ xuống vuốt tóc Bhairavi: "Đó là số phận của Rohit. Chúng ta phải biết chấp nhận." Bhairavi ôm chặt xác đứa con kêu lớn:
Nhưng anh có thể làm cho người chết sống lại kia mà."
Satyakam gật đầu: "Đúng thế, ta có thể làm được chuyện đó. Nhưng ta cũng biết rằng một người đi trên con đường đạo không bao giờ làm gì trái với luật thiên nhiên. Này Bhairavi, đây chính là một thử thách cho chúng ta, và cũng là cơ hội để chúng ta học hỏi về sự đau khổ và các mối dây liên hệ ràng buộc. Phải chăng đó chính là bài học mà sư phụ ta cũng như sư mẫu em đã gửi chúng ta đến với nhau để học hỏi, để kinh nghiệm?" Bhairavi ngưng khóc, nhưng tình mẫu tử vẫn còn nặng nên cô ấm ức:
"Dù sao chăng nữa Rohit cũng là..."
Satyakam âu yếm vuốt tóc con: "Rohit đã có những liên hệ với chúng ta từ trước, nhưng hiện nay duyên nợ này đã hết, và chúng ta phải biết chấp nhận, đừng tạo thêm các ràng buộc nữa." Bằng một cử chỉ âu yếm, Satyakam cúi xuống nói nhỏ vào tai Bhairavi một câu thần chú để giúp cô bình tĩnh lại. Bhairavi im lặng một lúc rồi nói: "Satyakam, anh không cảm thấy đau khổ trước việc này hay sao?" Satyakam bình tĩnh trả lời: "Sự chết chỉ là một khía cạnh khác của sự sống mà thôi. Có sinh, ắt có tử. Đó là lẽ thường, vì nếu không sinh, ắt sẽ không có chết. Một người biết chấp nhận sự chết chính là biết sống một cách đứng đắn, vì đời sống chỉ là một phần nhỏ của chu trình chuyển hóa, kéo dài vô tận với những cuộc sinh tử liên tiếp như sóng nước lên xuống không ngừng. Rohit đã đến với chúng ta bởi các ràng buộc liên hệ từ trước. Nhưng khi các ràng buộc này chấm dứt thì nó ra đi. Đó là số phận của nó, và chúng ta không thể làm cản trở cuộc tiến hóa của nó." Bhairavi im lặng nhìn Satyakam một lúc, rồi gật đầu như có vẻ chấp nhận: "Anh nói đúng, nhưng trước sự kiện đau đớn như thế này, làm sao người ta có thể vững dưng cho được?" Satyakam cúi xuống gần Bhairavi nói nhỏ: "Này Bhairavi, làm sao em biết được ta thương yêu Rohit như thế nào? Hiển nhiên ta cũng xúc động nhiều chứ. Ta đâu phải gỗ đá mà dưỡng dưng cho được. Nhưng vì ta biết rõ luật nhân quả nên ta không coi đó như một sự mất mát của riêng ta, mà biết chấp nhận tất cả. Ta coi đây là một kinh nghiệm quý báu cho sự tu học của chính mình." Vài hôm sau, tang lễ cho Rohit được cử hành. Xác của Rohit được đưa lên một giàn hỏa bên bờ sông để hỏa táng. Dân làng Kadambini
đi dự lễ rất đông. Ai ai cũng thương xót đôi vợ chồng trẻ vừa mất đứa con yêu quý. Một số người đặt câu hỏi, tại sao những người tu hành thánh thiện như vậy mà đã chịu nổi bất công như thế kia? Kẻ khác thắc mắc, tại sao một bậc đại hiền giả và một thần nữ lại không cứu được đứa con của mình? Phải chăng họ không phải là bậc thần thánh như người ta thường nghĩ? Một số khác tự an ủi, dù là thánh nhân hay thường dân, thì cũng chẳng ai có thể thoát được luật nhân quả, và đó là số phận của đứa bé. Cuộc tranh cãi giữa các tín đồ đã xảy ra trong tang lễ một cách sôi nổi. Không ai chịu nhường ai, và không đi đến một kết luận nào rõ rệt. Suốt tang lễ, Satyakam và Bhairavi giữ thái độ bình tĩnh, mặc dù Bhairavi vẫn không cầm được nước mắt. Chiều hôm đó, Satyakam và Bhairavi trở về đền Kali. Sau khi ru cho Pura ngủ, Bhairavi lên tiếng, Mahacha, tại sao anh có thể thản nhiên trong tang lễ như vậy? Satyakam yên lặng một lúc rồi trả lời, này Bhairavi, sự yên lặng của ta trong tang lễ không phải là sự dửng dưng đâu. Bên ngoài dường như ta không xúc động bao nhiêu, nhưng bên trong ta cũng đau buồn lắm chứ. Sự đau buồn này không phải là thứ tình cảm ích kỷ của ta riêng dành cho Rohit, mà ta tiếc nó đã không sống lâu để ta có cơ hội giúp đỡ và giáo dục nó. Ta mong em hiểu được lòng ta. Bhairavi gật đầu, em hiểu anh chứ. Hiện nay tuy em không cảm thấy đau khổ như mấy hôm trước, nhưng hình bóng Rohit vẫn ám ảnh tâm trí em. Em hy vọng vài hôm nữa em sẽ tự chủ hơn, nhưng em muốn hỏi anh một điều. Em cứ nói đi. Bhairavi ngập ngừng một lúc rồi nói nhỏ, với công phu tu tập của anh, liệu anh có biết trước cái chết của Rohit không? Liệu anh có thể ngăn ngừa được cái chết đau thương đó không? Satyakam gật đầu nói khẽ, ta biết trước số phận của Rohit đã hết và có thể thay đổi được cái chết này. Nhưng vì ta đã hiểu rõ sự ràng buộc của nghiệp quả nên không làm gì khác được. Này Bhairavi, đôi khi chúng ta quá ích kỷ nên tạo ra thêm những ràng buộc trên con đường tiến hóa, mà bất cứ ràng buộc nào cũng là một cản trở cho tiến trình tu tập để giải thoát. Ta nhớ Kapalak đã dạy, có vay thì có trả, có ước ao thì còn bị ràng buộc, và đã có ràng buộc thì lại phải lo gỡ ra. Muốn ung dung tự tại thì phải làm sao chấm dứt những ước ao, mong cầu để không gây thêm một ràng buộc nào nữa. Phương tiện thiện xảo của sự tu tập là biết ý thức rằng điều đã gây ra từ trước thì bây giờ phải lo thao gỡ. Nhưng thao gỡ làm sao mà không gây thêm các thứ ràng buộc khác mới là công phu tu tập. Quả là một lời khuyên bảo đầy minh triết. Này Bhairavi, em đã nhờ ta giúp em có cơ hội phát triển thêm về tình thương, và ta đã chẳng giúp em đó sao? Khi trước em là một hành giả yoga đang gặp trở ngại vì em có tính thụ động, dễ bị lôi cuốn vào trạng thái mê hoặc xuất thần. Vì tu khổ hạnh nên tâm hồn em đã khô cằn, ít tình cảm. Hiện nay em không thấy tình cảm của em dành cho Rohit và Puram đã phát triển mạnh mẽ hay sao? Bhairavi im lặng nhìn Satyakam với vẻ thán phục. Satyakam tiếp, ta ý thức được đây là một biến cố lớn, một thử thách lớn cho chúng ta. Nhưng chúng ta cũng biết coi đó là một cơ hội để học hỏi, để tu tập. Này Bhairavi, đây là một bài học cho em về sự phát triển tình cảm. Nhưng bài học này cũng đưa đến sự ràng buộc quyến luyến, và nếu không ý thức, nó sẽ trở nên một chướng ngại cho con đường tiến hóa tâm linh của em. Em cần phải học hành xả ly, dứt bỏ, cũng như trước đây ít lâu, Kapalak đã dạy ta bài học về sự không sợ hãi. Khi đó ta không nghĩ rằng mình cần phải học bài học đó.
vì ta vốn là kẻ chẳng sợ hãi một điều gì. Chỉ khi trải qua cái kinh nghiệm ghê gớm bên bờ sông Hằng, ta mới ý thức rằng sự tin tưởng qua một lý thuyết và sự nhận thức qua một kinh nghiệm khác nhau rất xa. Chỉ sau khi thực sự kinh nghiệm nó, ta mới quán triệt hoàn toàn về cái gọi là lòng không sợ hãi. Này Bhairavi, em có nhớ khi em một thân một mình đến ngôi đền Kali hoang tàn này không? Lúc đó, em là một hành giả yoga thượng thừa, không lo âu, không sợ hãi, không bị ràng buộc vào bất cứ một thứ gì. Nếu lúc đó, có ai nói rằng em sẽ yêu thương, sẽ gắn bó vào một cái gì, chắc chắn em sẽ gạt bỏ, coi đó như một ý tưởng mơ hồ, có phải không? Này Bhairavi, chỉ một thời gian ngắn, em đã trở thành một người vợ, một người mẹ, với những ràng buộc gắn bó vào chồng, vào con. Phải chăng cái thử thách này là một bằng chứng hiển nhiên rằng chúng ta chưa hoàn toàn như chúng ta nghĩ đâu? Cái công phu tu tập của chúng ta, dù khổ hạnh bao nhiêu, nhưng chưa được thử thách, thì vẫn chỉ là một quan niệm thôi, có phải không? Này Bhairavi, tình mẫu tử là thứ tình cảm lớn nhất trong mọi tình cảm, và nó cũng là một thử thách rất lớn, không mấy ai dễ gì dứt bỏ được. Bhairavi cúi đầu suy nghĩ rồi nói khẽ, nhưng làm sao em biết rằng, trải qua kinh nghiệm này, em sẽ thảnh thơi, vượt qua được mọi sự ràng buộc, gắn bó khi em vẫn còn phải chăm lo Purem. Satyakam mỉm cười, này Bhairavi, em là một hành giả yoga, đã tiến rất xa trên con đường tiến hóa tâm linh. Ta biết cái kinh nghiệm này sẽ giúp em ý thức rõ hơn về sự ràng buộc và những liên hệ mà trước đây em chưa thực sự nắm vững. Trong kiếp sống trước, em đã từng là mẹ, đã từng gặp những trường hợp đau khổ tương tự, đã cố gắng tháo gỡ những trói buộc liên hệ, nhưng em chưa thực sự vượt qua được nó, nên kiếp này em phải học lại bài học đó một lần nữa. Cuộc đời là một trường học, mà trong đó phần lớn mọi người chỉ học được bài học qua yếu tố đau khổ. Sự đau khổ là yếu tố thúc đẩy mọi người tiến hóa, vì nếu không có yếu tố này, người ta sẽ thản nhiên bất động như loài cây cỏ, gỗ đá mà thôi. Cái chết của Rohit đã giúp em ý thức rõ rệt hơn về sự ràng buộc, nhưng Purem sẽ không như thế đâu. Nó sẽ giúp đỡ em trên một phương diện khác. Bhairavi lắng nghe rồi ngẩng đầu nhìn Satyakam. Còn anh và em có những liên hệ gì? Satyakam im lặng một lúc rồi từ tốn trả lời. Chúng ta đã có những liên hệ với nhau từ trước, và lần này, ta đến với em để học hỏi thêm về những điều mà trước nay, ta chỉ biết qua trên phương diện lý thuyết mà thôi. Thời gian êm đềm trôi, Bhairavi tiếp tục công việc trông coi các nghi lễ trong đền Kali. Cô đã hoàn toàn phục hồi được phong thái trang nghiêm bình thản như xưa, chứ không đau buồn gì về cái chết của Rohit nữa. Satyakam tiếp tục thực hành Kundalini Yoga và tiến bộ rất nhiều. Nhờ khai mở được các luân xa và kiểm soát được luồng hỏa hộ, anh có thể hiểu biết được những điều mà trước đó đối với anh chỉ là những khái niệm trừu tượng. Từ đó, anh có thể hiểu được các ẩn nghĩa trong kinh sách một cách rõ rệt. Và đến khi đó, anh mới vỡ lẽ rằng sở dĩ Ấn Độ giáo bị suy tàn vì đa số các giáo sĩ đều thiếu kinh nghiệm tâm linh. Vì thiếu hiểu biết và không có khả năng giảng dạy các chân lý cao đẹp, nên các giáo sĩ này chú trọng đến các nghi thức thờ cúng và lồng vào đó những điều mê tín dị đoan để mua chuộc tín đồ. Phần lớn các đền đài Ấn Độ giáo chỉ chú trọng đến nghi thức thờ cúng, cầu nguyện thần linh để xin xỏ điều này thứ nọ, chứ không mấy khi có khóa giảng dạy kinh điển. Các tín đồ đến đền thờ đọc tụng kinh điển một cách ồn ào, mà không hiểu thấu ý nghĩa những điều mình đọc. Từ đó, Satyakam bắt đầu các khóa giảng dạy kinh điển, và theo thời gian, số người kéo đến xin học hỏi thụ giáo với anh càng ngày càng đông. Dưới sự chỉ dạy của anh,
các ẩn nghĩa trong kinh điển đã được mang ra trình bày một cách rõ ràng, minh bạch. Mùa xuân năm đó, sách Gia Kem giảng giải về yoga, dựa trên thánh ca Bhagavad Gita, anh nói, có ba con đường cùng đưa đến một mục đích mà tùy theo sở thích, người ta có thể lựa chọn con đường thích hợp. Đó là Kama Yoga, hay con đường hành động, Jhana Yoga, hay con đường minh triết, và Bhakti Yoga, hay con đường sùng tính. Lúc khởi đầu, đó là ba con đường khác nhau, nhưng khi đi gần đến mục đích, thì chúng sẽ hợp thành một, vì mục đích tối hậu của yoga là sự hợp nhất với Thượng Đế. Nếu quan sát, người ta sẽ thấy tất cả mọi vật đều có khuynh hướng đi tìm Thượng Đế. Nhưng vì không ý thức rằng Ngài hiện diện khắp nơi, nên nhiều người đã đi tìm Ngài qua những con đường hay pháp môn khác nhau. Do đó, trong thánh ca Bhagavad Gita, Đức Krishna đã nói, kẻ nào thấy được Thượng Đế ngự trị trong vạn vật, kẻ đó thực sự thấy. Một người đi tìm đạo, dù theo bất cứ con đường nào hay pháp môn nào, cần phải biết tôn trọng những con đường khác, vì đường nào cũng đều dẫn đến Thượng Đế. Kama Yoga hay con đường hành động là phương cách thông dụng nhất, vì phần lớn nhân loại đều đi trên đường này, mặc dù ít ai ý thức gì về nó. Vào lúc khởi đầu, có người thường có tính lười biếng, thụ động, vì chịu ảnh hưởng của khuynh hướng tỉnh. Nếu để ý, người ta sẽ thấy phần đông nhân loại không mấy ai biết đáp ứng với những điều cao thượng tốt lành, mà chỉ thẫn thờ, thụ động, chờ đợi một phép lạ, một cái gì xảy đến cho họ mà thôi. Vì thế kêu gọi họ tỉnh thức để học hỏi không có ích gì, vì họ không muốn thay đổi. Họ chưa thực sự biết thưởng thức các thú vui của trí thức hay ước vọng tâm linh, mà chỉ muốn trầm mình trong sự bất động, mịt mờ mà thôi. Muốn họ thoát ra khỏi trạng thái thụ động này, cần phải có một động năng nào đó thúc đẩy họ hoạt động. Do đó, sự ham muốn được phát khởi. Sự ham muốn đem lại cho con người lòng tham lam, chiếm hữu. Nhưng một sự ham muốn dù thấp hèn như thỏa mãn các dục vọng vật chất, vẫn còn hơn sự bất động hôn mê. Sự ham muốn có công dụng riêng của nó trong cơ trời vĩ đại, và đó chính là ý nghĩa mà Đức Krishna đã nói trong Bhagavad Gita. Thượng Đế hiện diện trong tất cả mọi sự, kể cả những tật xấu của những kẻ xấu xa đê tiện nhất. Theo thời gian, bị chi phối bởi lòng tham, nên con người càng ngày càng hoạt động, và nhờ thế, khuynh hướng động được phát triển mạnh mẽ. Đến giai đoạn tiến hóa này, thì nhân loại lăn xả vào mọi việc một cách quá độ. Khí lực của họ trở nên dồi dào, và họ không từ chối bất cứ cơ hội nào để thỏa mãn tham vọng cùng các cảm xúc của giác quan. Đây là lúc con người lo tàn trữ, tích lũy của cải vật chất qua sự hoạt động không ngừng. Họ hăng say làm việc, tất cả mọi việc, khiến cho xã hội được tiến bộ, phát triển nhanh chóng. Nào là tiền tài, vật chất, dục lạc hay các cảm xúc lạ, tất cả đều được gia tăng mạnh mẽ theo đà phát triển và thúc đẩy xã hội phải hoạt động nhanh hơn, mạnh hơn. Tuy nhiên, con người sẽ thấy rằng, cái mà họ muốn không bao giờ mang lại sự thỏa mãn cả. Vì được cái này, thì lại có những cái khác hay hơn, đẹp hơn, lạ hơn và hấp dẫn hơn. Cứ thế, con người lao đầu đi tìm một cái gì mới lạ, cho đến khi họ ý thức rằng, càng thu tập nhiều thì họ càng đau khổ nhiều, càng thành công lớn thì họ lại càng bất mãn lớn, càng có nhiều tài sản thì càng lo âu thêm mà thôi. Phải lo sao chiếm đoạt cho được mọi thứ, nhưng khi được rồi phải lo giữ nó cho thật chắc, vì sợ nó sẽ mất đi. Càng ngày các mối lo âu này càng gia tăng, và rồi con người lúc nào cũng sợ hãi, bất mãn, đau khổ vì các hoạt động thiên về vật chất không bao giờ có thể đem lại cho họ sự thỏa mãn hoàn toàn cả. Đó chính là ý nghĩa của câu Đức Krishna đã nói, lấy dầu đổ vào lửa để dập tắt lửa còn dễ hơn là dập tắt các dục vọng bằng cách thỏa mãn chúng nó. Đến khi đó, con người mới bắt đầu ý thức được rằng họ
họ vẫn ao ước một cái gì mà họ không biết rõ hay không thể hiểu được. Do đó, một số người bắt đầu quay về với nhu cầu tinh thần như tôn giáo, tìm cách rời bỏ các tham vọng vật chất hoặc xa lánh chốn đô thị náo nhiệt, tìm nơi thanh vắng để tĩnh tu qua một pháp môn nào đó.